Chương 2: Tỳ khưu ni Yasodhara bậc đại thần thông. Một vị lão ni đã chốn già, trông mỏng manh như cành liễu, nhưng thần sắc tinh anh, dáng dấp sang trọng, dung nghi cao quý như mệnh phụ, với những bước chân vững chãi, thảnh thơi, đang từ từ theo con đường mòn ruột dê đi dần xuống núi. Đấy là trưởng lão ni Yasodhara. Năm ấy bà đã 78 tuổi. Mấy năm nay bà trú ngụ nơi một hang đá đáng yêu, có dây leo tua uống, nở những đóa hoa dại thơm hương, có mấy con sóc nâu vàng cắn hạt vui tai, có chú chuột núi thập thò nhưng chẳng tìm ra vật gì để mài răng gặm nhấm cho đỡ buồn. Có mây gió lang thang sớm, có sương mù lãng đãng chiều, có trăng khuya thênh thênh vô ngại tới lui thăm viếng bầu bạn. Thật là viên mãn thanh tịnh, viên mãn độc cư, viên mãn yêu thương và viên mãn niềm vui siêu thế. Trong không khí, trong cây rừng và cả trong từng tâm niệm, ý nghĩa đều thanh trong, vô nhiễm, không dính một hạt bụi phiền lao vi tế. Tuy nhiên, sáng nay, bà thấy rõ ngọn đèn sinh mệnh sắp cạn dầu lụn bất. Giờ Niết Bàn đã đến rồi. Thọ hành đã đánh trống, đã thổi kèn báo động trong từng tế bào, trong từng vi thể tủy xương. Mặc dầu tử thần không dám ngông nghênh cầm lưỡi hái đến gõ cửa để dọa nạt, khủng bố ai, nhưng bà tự biết là bà sẽ ra đi và tự làm chủ hơi thở cuối cùng, thông tỏ sát na tâm niệm cuối cùng. Và khi mà thần thức đã tìm chỗ, chẳng bị sanh, chẳng bị diệt, thì ma vương, cả năm loại ma vương kia chẳng thể làm gì được, chẳng lần ra manh mối của cây đèn tắt, ngọn lửa sẽ đi về đâu. Trưởng lão ni Yasodhara nở nụ cười tiêu sái vô sự, rồi tự nghĩ: ai rồi cũng vậy thôi, ta đã ra đi rồi đức đạo sư cũng ra đi, nhưng ni trưởng Kotami đã ra đi hơn 10 năm về trước, hai vị thượng thủ cũng đã đi rồi, giáo hội càng ngày càng trống không, mang cái thân cát bụi phải trả về cho cát bụi. Ta phải đi xin phép Đức Thế Tôn để cho cái thân này được vĩnh viễn yên nghỉ. Ta đã liễu tri trọn vẹn cái trò chơi ảo ảnh, ảo giác của các định luật hữu vi kia rồi, và cả căn nhà bản ngã thường bày đặt nhiều lời lắm chuyện này nữa. Bà lại mỉm cười một lượt nữa, dịu dàng như mảnh trăng buổi sơ thu, rồi vừa đi vừa nghĩ tiếp. Cuốn phim từ từ quay, từng hình ảnh hiện ra. Đây là thuở Đức Phật về thăm quê nhà sau 2 năm đắc quả tam minh. Ông ấy ân cần và dịu dàng nắm tay vua cha, từng bước thong thả tiến về biệt cung của ta. Là bậc toàn giác, ngài biết tâm sự của nữ nhân, của Yasodhara, dễ cảm xúc, dễ tủi thân, tủi phận. Chính ngài phải đến thăm Yasodhara, chứ không phải Yasodhara đến thăm ngài. Và ông ấy đã nghĩ đúng. Trong lúc đó thì ta đã được nghe tràng tai về đứng phu quân của mình, vừa mừng, vừa tủi, vừa nôn nã háo hức, vừa hồi hộp, run rẩy. Ta đã tự nghĩ, nếu trong thời gian thái tử vắng mặt, 8 năm ròng rã, ta lõm khuyết đức hạnh, ta mòn vẹt thủy chung, thì thái tử sẽ không đến thăm ta. Bằng ta là một viên ngọc mani không tì vết, thì chính thái tử phải đến thăm ta, dù ông ấy có là một bậc chiến thắng vĩ đại chăng nữa. Và quả thật vậy, ông ấy đã đến rồi. Khi Đức Phật vừa ngồi trên bảo tọa đã được sắp đặt sẵn, ta mặc tấm lụa sari màu vàng trăng, chẳng châu báu điểm trang, chẳng hoa hương lòe loẹt, đã từ hậu cung đi bằng 2 đầu gối đến bên chân ông ấy, quỳ úp mặt vào bàn chân bụi của ngài, khóc ròng rã, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đức Phật cứ để yên vậy, vì ông ta là vị vua của tâm lý. Một lát sau, Khi biết những giọt nước mắt kia đã chảy trôi đi những cảm xúc lâu ngày dồn nén lại, ông ấy mới dịu dàng nói: "Này Yashodhara, này Gopa, Như Lai vẫn không khác xưa lắm đâu. Như Lai vẫn là con người cũ đó thôi. Nhưng bây giờ tâm Như Lai thanh tịnh hơn, trí Như Lai khoan rạng hơn. Như Lai đã tìm ra giá trị vĩnh hằng của cuộc sống mà đã một thời chúng ta, các ông hoàng, đã cùng nhau thao thức, đã cùng nhau trăn trở. Bây giờ Như Lai là hiện thân cho cái gì vừa ở bên trong cuộc đời này mà đồng thời cũng ở bên ngoài và ở bên trên chúng nữa. Cái ấy là kết quả cuối cùng trả lời đáp số cho bài toán tâm linh đã từng vô phương giải quyết thuở nào. Do vậy, Như Lai không còn sống cho riêng mình mà sống vì hạnh phúc và an vui cho chúng sanh ba giới bốn loài. Này Gopa, nàng là bậc trí, là nữ nhi anh thư kiệt hiền, là kẻ cùng chung vui khổ với Như Lai, cùng chung hạnh nguyện ba la mật với Như Lai. Gopa phải cần biết như thế chứ." Được lời như cởi mở tấm lòng, ta lau ráo đôi mắt tưởng đã khô lệ từ lâu. Hoàng hậu Gotami trìu mến nhìn ta, rồi bà ca tụng công đức của ta không hết lời. Từ lúc thái tử ra đi, công chúa vô cùng sầu muộn, như mất một bảo vật trân quý nhất ở trên đời. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ được sự tự chủ hiếm có. Niềm an ủi lớn nhất của công chúa chính là Rahula. Khi trẻ nói cười, đùa giỡn, chạy tới, chạy lui, líu lo, vô tư, vô lự. Khi nghe thái tử sống đời du sĩ lang thang, không cửa, không nhà, công chúa cũng đã tự vứt bỏ châu báu điểm trang, chỉ còn tấm sari màu trắng dị dãng. Khi nghe thái tử sống đời khổ hạnh, công chúa cũng bắt đầu từ bỏ vật thơm, dầu thoa, giường cao, chăn ấm, chỉ gối cây, nằm đất và mỗi ngày chỉ dùng một ít vật thực vào buổi trưa. Biết bao vương tôn, hoàng thân, công tử giàu sang, hào hoa, quý phái, xứng đôi, vừa lứa, tìm đến nhăm nhe dạm hỏi, công chúa đều thẳng thừng từ chối, không đáp lời, không tiếp đối. Khi nghe thái tử đã đắc thành quả Phật, đắp y vàng, dẫn đầu đoàn sa môn thanh tịnh về thăm quê hương, thì công chúa cũng quàng tấm y sari màu vàng trăng như thế này đây. Xem đấy, không những công chúa có đức hạnh vẹn toàn, mà còn biết cảm thông, chia sẻ với thái tử trong mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày xa cách, biệt ly. Mẫu hậu đừng nói nữa, ta cảm thấy hổ thẹn nên mở lời cản ngăn rồi đi đến bên cạnh lệnh bà. Thái tử bây giờ đã là một vị Phật rồi, chẳng có gì mà vị Phật lại không biết. Phải đấy này Gopa, chẳng có gì mà Như Lai không biết, và Như Lai còn biết nhiều hơn thế nữa. Rồi ngài quay sang như nói chuyện với đức vua và hoàng hậu Gotami. Gopa là thế đấy, không những bây giờ mà đã từ vô lượng kiếp trước, từ thời Đức Phật Dipankara nhiên đăng, rồi trải qua 24 vị chấn định giác, nàng luôn chính đính, đoan trang, thiết hạnh, thủy chung, chia vui, sẻ buồn, không ngừng giúp đỡ Như Lai, nâng đỡ Như Lai, khuyến khích Như Lai trên đường tấn tu thánh nghiệp. Nói thế xong, Đức Phật vén bức màn quá khứ. Cách đây, phỏng chừng 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, có Đức Phật Dipankara xuất hiện. Thuở ấy, có chàng trai thanh niên Submetha, xuất thân gia đình Bà La Môn cựu phú, thiên tư thông tuệ, tài mạo và sở học đều xuất chúng. Sau khi cha mẹ qua đời, thanh niên Submetha đã làm một cuộc bố thí hào phóng, vĩ đại, xả ly tất cả gia sản kim ngân châu báu, rồi lên non sống đời đạo sĩ vô sản bần hàn. Tuy ăn trái cây rừng và uống nước suối, nhưng nhờ tinh cần tu tập, đạo sĩ đắc bát định và ngũ thông sau tháng năm cần khổ. Tuy nhiên, chàng biết rằng bài toán phiền não và đau khổ chưa có được sự giải đáp tận cùng. Hôm kia, tại thành phố Ramavati, dân chúng xôn xao chuẩn bị đón tiếp Đức Phật và hội chúng Thánh Tăng. Họ phải cùng nhau ra tay làm một con đường dài do mưa lũ xói mòn, bùn sình lầy lội. Mới nghe đến danh Đức Phật Buddha, tâm trí thanh niên đạo sĩ Sumedhat bị chấn động mãnh liệt. Ôi, cái danh từ ấy như gợi nhắc thâm sâu của mọi hướng thượng tìm về, như một nguyên động lực nào đó xua vẹt bóng tối mê mờ để tao ngộ với chân diện mục bản nguyên. Thế là chàng bèn khởi tâm đóng góp một tay vào công đức này, xin đảm nhận một quãng đường khó khăn nhất. Chàng suy nghĩ, nếu ta sử dụng thần thông thì trong nháy mắt con đường sẽ xong ngay. Nhưng nếu làm vậy thì chẳng đổ mồ hôi, chẳng phải tốn hao sức lực. Rốt lại, chẳng có một ý nghĩa, một giá trị hữu vi nào. Thế rồi, thanh niên đạo sĩ bèn sử dụng sức lao động của mình, cũng quần quật, đổ mồ hôi, sôi nước mắt như mọi người, cũng chân lắm tay bùn như những người khác. Khi Đức Phật và hội chúng ngự giá đến nơi, con đường dài đã phẳng phiu, phong quang, sạch sẽ, khô ráo, nhưng phần đường do chàng đảm nhiệm lại còn một tí xíu chưa hoàn thành. Nhìn đoạn đường xình lầy, chỉ còn chừng một đòn gánh, thanh niên đạo sĩ Sumedha đã có chủ định phải giải quyết như thế nào rồi. Tuy nhiên, khi Đức Phật Dipankara và hội chúng Thánh Tăng đã đi gần đến nơi, thấy tướng hảo quang minh của Ngài, thanh niên đạo sĩ khởi tâm tỉnh tính, muốn cúng dường cái gì đó nên cứ đưa mắt nhìn quanh. Trong đám đông dân chúng, đạo sĩ chợt nhìn thấy một cô gái Bà La Môn quý phái, xinh đẹp, đang cầm trên tay 8 đóa hoa sen. Và lạ lùng làm sao, cô gái diễm lệ ấy cũng đang chăm chú nhìn chàng. Kìa, có phải hai ngôi sao âm dương đang hút nhau đấy không? Cô gái ấy tên là Sumita. Khi nhìn thấy Sumedha thì trái tim của nàng xao xuyến mãnh liệt. Và rồi, chợt như hiểu được nguyện vọng của chàng đạo sĩ tuấn tú, nàng bèn mở miệng hoa, thốt lên, líu lo như oanh, như yến. Trong 8 đóa hoa sen này, 3 đóa là phần của thiếp để cúng dường đến Đức Phật, 5 đóa còn lại là phần của chàng, nhưng với một điều kiện. Cô nương hãy cứ nói đi. Thanh niên đạo sĩ Sumedha hối hả tiếp lời. Bất cứ điều kiện gì mà trong khả năng của ta có thể làm được, ta cần cúng dường gấp. Nàng Sumita mỉm cười, đôi má như có ẩn nắng hồng. Tướng mạo và phẩm cách của chàng thật là tuyệt vời. Ngay chính bộ y phục bằng vỏ cây, lá cây kia cũng kiêu hãnh và thanh cao, như thách đố mọi đức hạnh trong trời đất, như nhạo báng cả thế gian tối tăm và xấu ác này. Công đức hoàn thiện con đường để nghênh đón Đức Phật của chàng cũng là một cái gì lạ lùng mà sức vóc con người không thể làm được. Tất cả dân chúng đều nói như thế và họ ghi nhận kỳ tích hy hữu này. Với nhân tối thượng như vậy, với duyên tối thượng như thế, trong tương lai chắc chắn chàng sẽ thành tựu được sở nguyện vĩ đại trong lộ trình đi và đến của mình. Thiếp nguyện được nương theo bên chàng, chỉ xin như là chiếc bóng thôi, được nâng khăn sửa túi cho chàng trong vô lượng kiếp sau. Trái tim đạo sĩ trai trẻ chợt rung động. Nó tự làm cái việc của riêng nó mà không thèm hỏi ý kiến ai. Rồi gắng giữ yên lặng được một sát na, chàng nói: ta sẵn sàng và xin vui lòng đồng ý với điều kiện ấy. Nhưng nàng hãy hứa là đừng cản trở chí nguyện và những công hạnh ba la mật của ta mới được. Thiếu nữ bẽn lẽn cúi mặt gật đầu, ưng thuận, rồi trao cho thanh niên đạo sĩ 5 đóa hoa sen tươi thắm. Rồi cả hai không hẹn cùng nắm tay nhau chạy đến quỳ bên chân Đức Phật, đồng dâng tám hoa sen lên ngài. Việc vừa xong, thanh niên đạo sĩ Submetha chợt sụp xuống đất, ôm chân bụi của Đức Chánh Đẳng Giác, thốt to lên rằng: chỉ còn một khúc đường sình lầy, đệ tử xin nguyện lấy tấm thân giả hợp xấu xí, ô trọc này để trải đường cho Đức Thế Tôn và thánh chúng bước lên. Xin nguyện công đức của ngày hôm nay, của việc làm này, mai sau đệ tử sẽ đắc thành quả vị Chánh Đẳng Giác, vì an vui, hạnh phúc cho mình, cho chư thiên và loài người. Phát nguyện thế xong, thanh niên đạo sĩ Submetha vội đến nằm sấp vào đám sình. Đức Phật chợt hướng tâm, thấy và biết mọi nhân, mọi duyên, mọi quả. Ngay giây khắc ấy, Đức Toàn Giác nghe rõ, quả đất đang rung động vì lời nguyện vô thượng của thanh niên đạo sĩ. Chư thiên, phạm thiên, khắp mấy tầng trời đang rải hoa mạn đà, xưng tán, ca ngợi công đức vô thượng ấy. Ngài bèn quay sang, nói với đại chúng rằng: có hai việc vừa xảy ra được xem là hy hữu trên đời này. Việc thứ nhất là tám bông sen của chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp. Với sự thành tâm phát nguyện của họ, cả hai sẽ nên duyên tình nghĩa vợ chồng từ đời này sang kiếp khác, luôn đầm ấm, thủy chung và luôn khuyến khích, nhắc nhở nhau trên lộ trình tu tập. Việc hy hữu thứ hai là thanh niên đạo sĩ này với lời nguyện vô thượng của mình thực hành ba la mật trong thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, trải qua 24 vị Phật, chàng ta sẽ thành tựu quả vị Chánh Đẳng Giác đúng như ước mơ và sở cầu. Rồi Đức Phật quay sang hai người: này Submetha, ước nguyện của con sẽ được thành tựu, và bắt đầu từ kiếp sau, Submetha sẽ là người bạn đời chung thủy của con, như chim liền cánh để bay qua sông dài biển rộng, sẽ đồng tâm, đồng chí, đồng phước, đồng nghiệp, đồng nhân và đồng quả. Này Submetha, con sẽ được nhiều hạnh phúc như ý và chẳng bao giờ cản trở chí nguyện của chồng con đâu. Kể đến ngang đây, Đức Phật kết luận: giàu sang, vương giả, địa vị, danh vọng, quyền lực và tiền bạc vốn chưa phải là điều kiện cần và đủ để mang lại hạnh phúc cho con người. Thêm cả tình yêu thương nữa, cũng chưa trọn vẹn, mà còn sự hiểu biết, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Submetha và Submetha đã vô lượng kiếp nên duyên chồng vợ, và cũng từng ấy kiếp Submetha luôn sát cánh chung vai với người bạn đời của mình thực hiện con đường vô thượng. Submetha thuở ấy giờ là Yashodhara, còn Submetha chính là Như Lai vậy. Câu chuyện Đức Phật kể xong, ai cũng xúc động. Riêng Yashodhara thì bồi hồi, rưng rưng giọt lệ, nhưng là giọt lệ của tươi tỉnh và hạnh phúc. Hoàng hậu Gotami khẽ ôm vai công chúa thốt lên rằng: đúng là như thế, Yashodhara luôn là như thế. Kể từ đêm thái tử rời bỏ kinh thành, chính công chúa tinh ý nên biết tất cả và đã âm thầm hỗ trợ cho thái tử ra đi theo chí nguyện của mình. Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Như Lai biết Yashodhara chưa bao giờ ngủ mê đến đổi không hay biết gì cả. Giấc ngủ của Yashodhara tuy là giấc ngủ ngon nhưng luôn luôn tỉnh táo. Khi thấy Channa chuẩn bị sẵn áo bào dạ hành và lương thực, Như Lai lại càng hiểu rõ sự hỗ trợ ngấm ngầm của nàng, vì tâm trí của Channa chưa đến độ tinh tế như vậy. Đến lúc này thì công nương Yashodhara mới nở nụ cười tươi rạng như ánh trăng. Bà tự nghĩ, không có gì giấu được ông ta, xưa vẫn vậy, nay vẫn vậy, kể cả ý định ta muốn niết bàn trước ngài. Thế rồi, cũng tại Vesali, cũng tại Ni Viện, một nhân vật lừng danh lại an nghỉ niết bàn. Bà ta là vị trưởng lão ni thầm lặng, thành đạt trọn vẹn tuệ phân tích, vô ngại giải, nhưng ít khi muốn thuyết giảng đó đây. Lại là một trong bốn vị có đại thần thông mà chẳng lúc nào hiển thần ra oai để giáo hóa đồ chúng. Đúng là bà chỉ muốn là chiếc bóng như lời nguyện thuở xưa. Bà là người vợ hiền mẫu bực, theo thế gian quy ước, nhưng lại được sinh ra trong giáo pháp bất tử, là một trong những người con hy hữu của Đức Tôn Sư Vô Thượng. Một ngôi sao nữa lại tắt, nhưng ánh sáng ấy còn tỏa rạng và thơm hương cho đến ngày hôm nay. Sau gần 3.000 năm, giáo pháp leo lên đỉnh cao, đã bắt đầu tụt dần xuống bên kia dốc núi.